Và đồng mình lòng cha cùng nhau ta vui hát. Ngài Chúa cai lòng Ngài mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi. Đề mục hôm nay là Kinh Thánh dạy gì về gia đình. Thưa quý thính giả, khi đọc Kinh Thánh, chúng ta được an ủi rất nhiều và cảm thấy Chúa thật là gần gũi với chúng ta. Qua những câu Kinh Thánh, chúng ta cảm nhận rằng Chúa an tường mọi hoàn cảnh của con người vì Ngài đã giáng thế làm người, chịu mọi khổ đau và cuối cùng gánh vác tội lỗi cho nhân thế. Tuy rằng thời gian Ngài ở thế gian không lâu lắm và Chúa Giêsu không hề lập gia đình, nhưng lời dạy dỗ của Chúa qua các môn đồ của Ngài thật là xác thật và hữu ích cho đời sống tâm linh của mỗi một gia đình, mỗi một cá nhân trong nhà Chúa. Như trong sách Thi Thiên, đoạn 128 từ câu 1 đến câu 4: Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì người sẽ hưởng được công việc của tay mình, được phước và may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thạnh mậu, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào như những chồi ô liu. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Và trong sách Cô-lô-se đoạn 3 câu 18, Chúa truyền: Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình y như điều đó theo ý Chúa đáng phải nên như vậy. Đối với các bậc làm cha mẹ, Chúa dạy trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6: Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu khi về già cũng không lìa khỏi nó. Và trong sách Phục Truyền đoạn 6 câu 6: Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở lại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi. Còn trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4, Chúa dạy: Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, mà hãy dùng mọi sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Cha mẹ cũng phải làm gương cho con cái bằng sự thảo kính cha mẹ mình, tức là bậc ông bà của chúng, vì đó là điều răn thứ 5 trong 10 điều răn của Chúa ghi trong sách Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 20 câu 12: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Bởi vì như trong sách Châm Ngôn đoạn 17 câu 6 có nói: Mão triều thiên của người già ấy là con cháu, còn vinh hiển của con cái ấy là ông cha. Và Thi Thiên 127 câu 3 đến câu 5 chép: Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung ấy là phần thưởng. Và trong 1 Ti-mô-thê đoạn 3 câu 4 câu 5 thì dạy: Phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì như trong Châm Ngôn đoạn 23-24 nói rằng: Cha người công bình sẽ có sự vui vẻ lớn, và người nào sanh con khôn ngoan sẽ được vui mừng nơi nó. Nói về đạo lý, giữa vợ chồng, Kinh Thánh dạy: hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lè lẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu kín ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau dồi giường ấy. Nếu các chị em làm điều lành thì không sợ chi hết mà rối trí. Còn hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không làm điều gì rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Thưa quý thính giả, bởi những sự dạy dỗ trên đây, ta có được sự nương cậy lớn nơi Thiên Chúa, cũng là đấng từ phụ nhân lành. Sự nương cậy này càng được lớn hơn khi Chúa hứa trong sách Ê-sai đoạn 54 câu 13 rằng: hết thảy con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, và sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn lắm. Chúng con xin hết thảy kính tạ ơn Chúa cho lời hứa tốt đẹp này, và nguyện xin Chúa Thánh cho chúng con được ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng tôi cùng với quý vị, chúng ta tìm hiểu về đề tài sống đời sung mãn. Một trong những lời phán dạy tuyệt vời nhất và cực kỳ nổi bật nhất của Đức Chúa Giê-xu, nhưng rất tiếc đã có nhiều sự cố ý hiểu lầm. Câu kinh thánh đó là trong sách Giăng đoạn 10 câu thứ 10 của phần Tân Ước trong Thánh Kinh: kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống sung mãn. Kính thưa quý vị, đây là câu kinh thánh mà phần nhiều tín nhân trong Cơ Đốc giáo hiện đại ưa chuộng nhất, trích dẫn nhiều nhất, và nó đã trở thành câu nhạc tụng rất phù hợp với lối sống xa hoa hưởng thụ của họ. Họ cho rằng đời sống sung mãn hay dư dật là một cuộc chạy đua để cung ứng cho sự hưởng thụ trong đời này. Họ nghe theo những tài tử bố đạo sư TV sống trong những biệt thự đáng giá nhiều triệu đô la. Và những bố đạo sư TV này đã từng tuyên bố rằng Đức Chúa Trời mong muốn cho dân sự của Ngài hưởng thụ những tài vật đắt giá và sang trọng trong đời này. Quả thật, những bố đạo sư tài tử này đã chủ trương một lối sống lý tưởng với sự giàu có sang trọng ở trên đời. Một vị giảng sư đi đến Anh Quốc để mà tổ chức truyền giảng tại đó. Ông không chỉ những bán vé cho mỗi người vào tham dự chương trình giảng của ông, mà ông còn ở trong một khách sạn phải trả một đêm 3.500 đô la. Có người hỏi ông lý do tại sao ở trong nhà sang trọng như vậy. Ông bảo rằng sứ giả của Đức Chúa Trời đáng được hưởng như vậy. Ông đã ở trong một biệt thự với cái giá trị của nó trên 10 triệu đô la. Quý vị thử tưởng tượng một cái biệt thự trên 10 triệu đô la là lớn lao dường nào. Quả thật, trong văn hóa của loài người đôi khi có sự nhầm lẫn giữa đời sống good life và abundant life, đời sống tốt và đời sống sung mãn. Đời sống good life thiên về vật chất, điều kiện của vật chất, và theo phương châm của dân chúng Mỹ ngày nay là shop until you drop, shop until you drop. Bởi thế cho nên năm nay số người khai báo bankruptcy nhiều hơn số sinh viên ghi danh vào đại học. Trung bình người Mỹ đi mua sắm mỗi tuần lễ là 6 tiếng đồng hồ và chỉ dành 40 phút cho con cái của họ mà thôi. Một bình luận gia đã phát biểu ý kiến như sau: chúng ta nhận diện chính mình bởi những gì chúng ta có và những gì chúng ta sử dụng, chứ chẳng phải bởi chúng ta là ai và thuộc về hạng người nào. Vâng, phần nhiều người ngày hôm nay họ nhận diện họ là bởi nhà cửa, xe cộ, vàng bạc, hột xoàn, kim cương là những gì họ sử dụng và họ có, chứ họ chẳng cần đến họ xuất xứ từ đâu, họ là ai và họ thuộc về hạng người nào ở trong xã hội. Đời sống good life không có gì là sai quấy cả, nhưng nó không thể nào và không bao giờ thỏa mãn cái nhu cầu cần thiết cho đời sống tâm linh của con người. Như lời của văn nhân Henrik Ibsen đã tự thú rằng: tài vật có thể cho ta được nhiều ở lớp bề ngoài, chứ chẳng có gì ở trong nội tâm. Nó cho ta nhiều đồ ăn, nhưng không phải là ngon miệng. Nhiều thuốc men, nhưng không phải là sức khỏe. Nhiều quen thuộc, nhưng không phải là bạn thân. Nhiều người hầu hạ, nhưng không phải là kẻ trung thành. Nhiều cuộc vui thú, nhưng không phải là hạnh phúc thật. Chỉ có đời sống sung mãn đến từ Chúa mới có thể thỏa đáp cho nhu cầu nội tâm của con người mà thôi, nhất là con người đang sống ở trong cái thế giới văn minh hiện đại. Chúa phán rằng: ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống sung mãn. Quý vị hỏi tôi làm thế nào để có được đời sống sung mãn như là Chúa đã phán dạy. Ở trong sách Giăng đoạn 10, câu thứ 2 và câu đến câu thứ 4 nói như vậy: nhưng kẻ mở cửa mà vào là người chăn chiên, người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Cái chìa khóa để mở cửa đời sống sung mãn cho cá nhân và gia đình của tín nhân Cơ Đốc là nghe theo tiếng Chúa phán. Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Chúa là đấng chăn giữ chúng ta. Nếu chúng ta lắng động tâm hồn nghe theo tiếng Chúa phán, Ngài sẽ dẫn chúng ta ra khỏi cái đời sống lẳng quẳng trong trần thế. Cái đời sống lẳng quẳng trong tầng thế này là gì? Là tiền bạc, là danh vọng, là cái lợi nhữ con người ở trong cái vòng lẳng quẳng của cuộc đời. Chúa sẵn sàng dẫn chúng ta ra khỏi cái vòng lẳng quẳng đó. Chúa dùng nhiều phương cách khác nhau để phán dạy chúng ta, hầu dẫn dắt chúng ta ra khỏi cái vòng lẳng quẳng của danh lợi trần gian. Nhưng chúng ta có lắng động tâm hồn để nghe theo tiếng Chúa phán hay không? David Robertson là một cầu thủ chuyên nghiệp về basketball, được sự mến mộ và sáng giá nhất vào năm 1995. David Robertson có một đời sống good life, đồng thời ông ta cũng có một đời sống sung mãn ở trong Chúa. Vì vào năm 1991, David đã được Chúa cảm động và phán dạy cùng ông rằng: hãy dùng đời sống good life mà phục vụ Chúa và chia sẻ cho những người khác. Ông vâng theo tiếng Chúa phán để đến viếng thăm các trường tiểu học ở tại San Antonio để thách thức các em học sinh lên đại học. Ông hứa sẽ cho mỗi em học bổng là 2.000 đô. Ông đã thực hiện lời hứa ấy, không phải chỉ 2.000 đô mà thôi, mà ông cho đến 8.000 đô. Ông và vợ thiết lập trường trung học kỹ thuật Carver Academy ở tại San Antonio với ngân quỹ đầu tiên của ông bà tài trợ là 9 triệu đô la. Đây là một sự đóng góp cho sự phát triển giáo dục và xã hội lớn nhất trong giới điền kinh chuyên nghiệp. David Robertson là một cơ đốc nhân, nên ông muốn cho giới trẻ biết cái giá trị của đời sống tâm linh quan trọng và sự học hỏi về kỹ thuật. Cho nên, ông vừa giúp cho các em học về ngành nghề kỹ thuật và ông cũng giúp cho các em biết về đời sống tâm linh, đời sống sung mãn ở trong Chúa. Có nhiều cầu thủ chuyên nghiệp khác, họ có đời sống good life, chỉ biết sống với đời sống good life và đã dẫn đưa họ vào bẫy lưới của nghiện ngập, của phóng túng, của sự chết bắt. Nhưng David biết nghe theo tiếng Chúa phán và sống với cuộc đời sung mãn trong Chúa. Vâng, khi chiên nghe theo tiếng Chúa phán và chiên sống đời sống sung mãn là chiên noi dấu chân Chúa Giêsu. Trong Thánh Kinh Tân Ước, sách Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 2, câu 21, câu thứ 22 đến câu thứ 23, Chúa phán rằng: anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu cho Ngài. Gương mà Chúa Giêsu để lại để chúng ta noi dấu đó là gì? Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không có chút chi dấu trá. Đây là một vấn đề rất quan trọng trong đời sống tín nhân Cơ Đốc. Chúng ta cần đi sâu vào ở trong đời kỳ cuối cùng. Lời tiên tri của Chúa, lẽ thật của Ngài đã được ứng nghiệm. Chúng ta là con cái của lẽ thật. Chúng ta cần phải sống một cách ngay thật. Chúa Giêsu đã để lại cái gương, cái dấu chân chúng ta phải noi theo là phải sống ngay thật. Có một vị giáo sĩ đi đến Poland để mà hầu việc Chúa ở tại đó. Có một lần kia, ông ra tiệm mua con ngỗng về nuôi. Ông thấy tiệm bán ngỗng, bán gà, bán vịt sạch sẽ quá. Ông được cảm hứng nói chuyện với người chủ tiệm. Và người chủ tiệm khi được vị giáo sĩ đề cập đến đời sống tâm linh, ông sáng mắt lên, gương mặt tươi vui mà nói rằng: tôi đã được cứu trong Đức Chúa Giêsu là đáng cứu thế. Vị giáo sĩ hỏi rằng: làm sao ông biết được rằng ông đã được cứu trong Đức Chúa Giêsu cứu thế? Người chủ tiệm trả lời rằng: thưa ông, trước khi tôi tin Chúa, tôi thường căng ngỗng hay căng gà, căng vịt. Tôi đè ngón tay tôi trên cán căng, để như vậy tôi được lợi hơn. Nhưng từ ngày tôi tin Chúa cho đến bây giờ, tôi sống đàng hoàng, ngay thật. Tôi không còn đè ngón tay tôi trên cái cán căng nữa. Cho đến cái cán căng, cái căng của tôi dùng trong tiệm cũng được hoàn thiện. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta phải sống đời sống ngay thật đối với mình, ngay thật đối với Chúa và ngay thật đối với những người ở xung quanh. Và Đức Chúa Giêsu phán dạy rằng Ngài bị rủa, chán rủa lại, chịu nạn mà không hề ngam dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Vâng, Chúa rất thản nhiên khi Ngài đối diện với sự ngược đãi và sống một cách ngay thật. Vâng, nếu chúng ta thản nhiên đối diện với sự ngược đãi của người đời và sống một cách ngay thật, chúng ta tránh được tối đa về bệnh tim và bệnh áp huyết cao. Không ngay thật là rước sự lo lắng hồi hộp tinh thần, còn trả thù là phải có âm mưu thủ đoạn, mất ngủ mất ăn, phải suy nghĩ, phải động não. Chúng ta phải sống đời sống noi gương Chúa Giêsu. Người có đời sống sung mãn là người tiếp nhận điều mà Chúa đã làm cho mình với sự biết ơn, như lời Chúa phán rằng, dạy rằng: Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết vì tội lỗi được sống cho sự công bình, lại nhân những lần đòn của Ngài mà chúng ta được lành bệnh. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc mà bây giờ đã trở về cùng Đấng chan chiên và giám mục của linh hồn mình. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài đã làm cho chúng ta tất cả. Cho nên cái đời sống sung mãn trong Chúa không phải là điều gì mà chúng ta có thể tạo ra được, vì đó là sự ban cho, một món quà đến từ Đức Chúa Trời. Musam Diwa là một thanh niên người Zimbabwe. Sau khi được Chúa cứu bởi một vụ của hội thánh gọi là Love More House, đã thổ lộ những lời sau đây: cuộc đời của tôi chưa bao giờ được tốt lành. Ngay cả cái tên của tôi có nghĩa là đứa trẻ không ai muốn, Unwanted Child. Khi tôi được sanh ra 2 tuần lễ thôi thì mẹ tôi đã liền tôi vào đóng bánh xe cũ. Cảnh sát lượm được và giao cho bà ngoại tôi. Và sau đó bà ngoại tôi trả lại cho mẹ tôi. Thì mẹ tôi đem liền tôi vào một lần nữa. Lần này bà gói tôi lại trong một cái áo rách và ném tôi vào phòng chứa rượu bia. Không một ai thương tình tôi ngoại trừ bà ngoại tôi. Bà không có đủ tiền mua thức ăn cho tôi, cũng không có tiền để cho tôi đi học. Cho nên tôi phải sống bụi đời ngoài đường xá. Một hôm có người nói với tôi rằng có một cái nhà gọi là Love More House và bảo tôi đến đó. Vâng, tôi đã được Chúa thúc giục đã đi đến đó. Mọi người tiếp nhận tôi, giúp tôi tin Chúa và họ giúp tôi an học và trở thành một cầu thủ bóng đá. Và sau đó tôi có việc làm tại nhà băng. Tôi đã từng cầu xin Chúa giúp tôi đạt được mơ ước của mình và Ngài đã đáp lời tôi qua hội thánh của Ngài. Tôi đã đạt được đích xong, học xong trung học và một cầu thủ bóng đá. Và đặc biệt hơn hết là Chúa giúp tôi không thù oán với những người phụ bạc tôi và cũng không gia nhập với kẻ phản nghịch. Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ ban cho tôi một cái tên khác là Emmanuel, có nghĩa là người tốt. Và cảm ơn Chúa, tất cả những điều đó Chúa đã làm cho tôi qua hội thánh của Ngài. Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp nhận đời sống sung mãn bởi lòng biết ơn vì Chúa đã làm cho chúng ta. Muốn có một đời sống sung mãn của Chúa cho, hãy nghe tiếng Chúa phán dạy. Hãy đi theo sau Chúa, đặt Ngài ưu tiên đứng đầu trong đời. Hãy sống đời sống ngay thật trong tư tưởng, trong lời nói, trong việc làm. Phải ngay thật đối với Chúa, ngay thật đối với chính mình và ngay thật đối với kẻ khác. Hãy sống với đời sống biết ơn Chúa. Quý vị có tiếp nhận cái đời sống sung mãn trong Chúa Giêsu chưa? Nguyện Ngài thúc giục và cảm động quý vị hãy tiếp nhận Ngài với lòng biết ơn để quý vị cũng được đời sống sung mãn trong Chúa Giêsu cứu thế. Amen.
Kìa rên ơi, ngăn cách mình vì không tiếp nhận cứu Chúa. Lời của Thánh Linh kêu chính anh bỏ qua và đi theo đường riêng mình, mê say thu cổ dại qua. Đường nào ngài chân, anh theo đường chân hai ta. Kìa anh quyết định cho mình, hồn anh sẽ bị hư mơ. Dầu cho muôn dòng luôn thế gian thuộc mình, nhìn ranh giới giữa Chúa trời, anh qua khá nhiều nguy lắm. Đường nào ngài chân, anh theo đường chân hai ta. Nơi anh đã giao tiếp cùng sự mắc sầu muôn kiếp, liền khi ham mê theo thú vui dương trần. Vì tội ác trong sáng ngời và buông hấp lực say đắm, đường nào ngài chân, anh theo đường chân hai ta. Kia anh quyết định cho mình, hồn anh sẽ bị hư mơ. Dầu cho muôn dòng luôn thế gian thuộc mê, nhìn ranh giới giữa Chúa trời, anh qua khá nhiều nguy lắm. Đường nào ngài chân, anh theo đường chân hai ta.
Nơi an bình không đau sân được hết là
thể lòng Chúa chỉ cao. Nơi bao tôi không mong đến làm rồi, gắng Chúa nơi thăm không luôn.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.